Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 11 năm 2004. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về lá phiếu của người Công giáo trong cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Kế đó là các đề mục diễn đàn tự do, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô là chìa khóa để hiểu được lịch sử. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư ngày mùng 3 tháng 11 vừa qua, khi giải thích về ý nghĩa của quyển sách cuối cùng trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chỉ trong ánh sáng của Chúa Kitô, con người mới có thể thấy được ý nghĩa của lịch sử. Suy tư về bài vịnh ca của người được cứu rỗi trong hai chương 4 và 5 của sách Khải Huyền, thường được đọc trong giờ kinh chiều. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô là chìa khóa để giải mã lịch sử. Vỡ lời với khoảng 8.500 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai yếu tố căn bản của bài vịnh ca, vốn cũng là hai giai đoạn quan trọng nhất của hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử. Đó là sáng tạo và cứu rỗi. Đức Thánh Cha nói như sau. Công cuộc tạo dựng mà khải quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Như sách Khôn Ngoan nói, từ sự vĩ đại và vẻ đẹp của các tạo vật, ta nhận biết đấng tạo hóa. Chính vì thế mà ta có bổn phận phải cất lên bài ca chúc tụng đấng tạo hóa và tôn vinh Ngài. Yếu tố thứ hai, tức công cuộc cứu rỗi, được trình bày với hình ảnh lạ thường của Chúa Kitô là con chiên được hiến tế. Như sách Khải Huyền giải thích, Chúa Kitô có thể tỏ bày ý nghĩa của lịch sử. Chính Ngài mới có thể mở ấn niêm phong của cuốn sách bí mật có chứa đựng chương trình của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, đây không chỉ là công việc giải thích, mà còn là một hành động hoàn thành và giải phóng. Vì bị sắc tế, Chúa Kitô có thể chuộc lại loài người thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau. Như thế, con chiên đã thiết lập cho Thiên Chúa một vương quốc và các tư tế, và họ sẽ thống trị trên trái đất. Trích dẫn số 10 trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô cũng liên kết trong việc tế lễ. Họ cũng thực thi chức vụ tư tế này khi lãnh nhận các bí tích, khi cầu nguyện và tạ ơn, bằng chứng tá cuộc sống thánh thiện và bằng sự hy sinh từ bỏ cũng như việc làm bác ái. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảm ơn các tín hữu đã gửi lời chúc mừng Ngài nhân ngày lễ Thánh Carolo Borromeo, quan thầy của Ngài. Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ dành cho các nhân viên y tế sẽ triệu tập hội nghị về thuốc giảm đau. Hội nghị kéo dài từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 này sẽ được khai mạc với bài thuyết trình của Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán về ý nghĩa Kitô của sự đau đớn và mục đích của việc chăm sóc bằng thuốc giảm đau. Nhân dịp này, Đức Hồng Y, Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho nhân viên y tế, sẽ đọc lại thông điệp đau khổ cứu độ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bác sĩ Cecilia Sepulveda, điều học viên của chương trình kiểm soát ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới, là một trong các diễn giả chính của hội nghị. Bà sẽ trình bày về tình hình sử dụng thuốc giảm đau trên thế giới. Đức Hồng Y Barragán cho biết, mục đích của hội nghị là tìm hiểu về việc sử dụng thuốc giảm đau trên thế giới hiện nay. Hội nghị cũng sẽ bàn đến khía cạnh pháp lý của việc sử dụng thuốc giảm đau và hiện tượng làm cho chết im dịu. Phần thứ hai của hội nghị sẽ bàn về lịch sử của việc sử dụng thuốc giảm đau trong giáo hội Công giáo. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, hội nghị sẽ vạch ra những chỉ dẫn của Kitô giáo có liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ lắng nghe quan điểm của các tôn giáo khác về việc sử dụng thuốc giảm đau. Phần thứ ba của hội nghị sẽ đề cập đến sự canh tân việc cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân. Tin Roma. Tòa Thánh Vatican lên án quyết định của một công ty Anh Quốc khi cho phép thanh lọc các phôi thai thụ tinh trong ống nghiệm với mục đích hủy bỏ. Lên tiếng trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Elio Srexia, Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về sự sống, đã nói như sau. Sản sinh các phôi thai trong ống nghiệm với mục đích sẽ tuyển chọn những phôi thai khỏe mạnh và loại bỏ những phôi thai không lành mạnh. Đối với lương tâm của bất kỳ ai, rõ ràng đây là một hành động hủy bỏ một mạng người vô tội. Đức cha Skrexia nói rằng đây là một quyết định hoàn toàn tiêu cực. Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về sự sống đưa ra phản ứng trên đây khi công ty sản sinh và phôi thai học tại Anh Quốc quyết định thanh lọc các phôi thai đã được thụ tinh trong ống nghiệm, với mục đích hủy bỏ những phôi thai nào có nguy cơ bị bệnh ung thư. Một toán chuyên viên thuộc trường đại học London đã được phép thực hành cuộc thanh lọc này. Đức cha Skrexia cảnh cáo rằng hành động thanh lọc này không phải luôn luôn là đáng tin cậy. Theo ngài, có khi chính những phôi thai lành mạnh lại bị hủy bỏ. Anh Quốc là quốc gia đầu tiên cho phép một cuộc thanh lọc như thế. Tin New Delhi. Một tín hữu Kitô vừa được chính phủ Ả Rập Saudi trả tự do sau 7 tháng bị giam cầm. Người tín hữu Kitô này tên là Brian Savio O'Connor, mang quốc tịch Ấn Độ. Là một tín hữu Tin Lành thuộc bang Karnataka, Ấn Độ, ông O'Connor đã bị giam giữ tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi từ tháng 3 vừa qua, sau khi đã bị cảnh sát tôn giáo tại đây bắt giữ và tra tấn. Một đồng nghiệp của ông O'Connor từng làm việc tại khu chuyên chở hành lý thuộc hãng hàng không Ả Rập Saudi đã chứng kiến cảnh ông bị giam tù. Người này nói rằng, mặc dù chỉ mới 36 tuổi, râu tóc của ông bạc phơ như một cụ già. Theo hãng thông tấn Tin Á Châu, sở dĩ ông O'Connor được trả tự do là vì đã có một chiến dịch vận động quốc tế do ông John Dayal, tổng thư ký của Hội đồng của mọi tín hữu Kitô Ấn Độ thực hiện. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, ông Dayal đã viết thư lên quốc vương Abd al-Aziz để xin cho người đồng bào của mình được đem ra xét xử một cách công bình. Đồng thời, một chiến dịch quốc tế để vận động trả tự do cho ông O'Connor cũng đã được tung ra. Hàng ngàn tín hữu Kitô trên khắp thế giới đã gửi thiệp bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông O'Connor. Tại Ả Rập Saudi, ngoài Hồi giáo, không có bất cứ tôn giáo nào được pháp luật nhìn nhận. Cuộc xét xử ông O'Connor đã diễn ra hồi mùa hè vừa qua. Ông bị tố cáo bán rượu mạnh, sử dụng ma túy và sở hữu các tài liệu dâm ô. Nhưng ông O'Connor vẫn không nhận các lời cáo buộc này, và ngay cả những người chủ Ả Rập Saudi của ông cũng bênh vực ông. Tin Vatican. Ngay chính ngày Tổng thống George Bush tái đắc cử, các cử tri tại 11 bang Hoa Kỳ tán thành việc tu chính để bảo vệ hôn nhân. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Michele Simone, một linh mục dòng tên đang làm phó chủ nhiệm Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo, đã nói rằng đây là một sự kiện không thể làm ngơ được. Tuy nhiên, theo cha Simone, sự thiện và chân lý không tùy thuộc vào số đông. Dù sao, việc các cử tri Mỹ tán thành việc tu chính để bảo vệ hôn nhân là một bước tích cực. Sự kiện hai tiếng hôn nhân và ý niệm của nó không áp dụng cho sự kết hợp giữa những người đồng tính đương ái, đó là một bước đầy ý nghĩa. Cũng trong bài phát biểu trên đài Vatican, cha Simone đã phản ứng một cách tiêu cực đối với cuộc trưng cầu dân ý tại bang California. Với cuộc trưng cầu dân ý này, dân chúng tại đây đã phê chuẩn dự luật do thống đốc Arnold Schwarzenegger đưa ra nhằm tài trợ cho công cuộc nghiên cứu các tế bào gốc với mục đích chữa bệnh. Trong cuộc nghiên cứu này, người ta buộc phải sử dụng và sát hại những mạng người đang còn trong giai đoạn phôi thai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về lá phiếu của người Công giáo trong cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, cũng do Mai Hương trình bày.
trong diễn văn nhìn nhận sự thất bại của mình và chúc mừng đối thủ là đương kim Tổng thống George Bush, ông John Kerry, ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ và là một người Công giáo, đã nói rằng ông và Tổng thống Bush đã trao đổi với nhau về nguy cơ của sự chia rẽ tại Hoa Kỳ và sự cần thiết phải xây dựng sự hiệp nhất, tìm kiếm một nền tảng chung và bắt tay làm việc với nhau. Ông nói với những người ủng hộ ông như sau: "Hôm nay, tôi hy vọng rằng chúng ta đã có thể bắt đầu hàn gắn." Riêng với Tổng thống Bush, ông Kerry nói, "Hoa Kỳ cần có sự hiệp nhất và rất nhiều sự cảm thông. Tôi hy vọng rằng Tổng thống Bush sẽ đẩy mạnh những giá trị này trong những năm sắp tới." Về phần mình, trong một bài diễn văn đọc tại thủ đô Washington, Tổng thống Bush cho biết ông cần có sự ủng hộ của những người đã dồn phiếu cho ông Kerry. Ông nói như sau: "Nước Mỹ đã nói lên tiếng nói của mình, và tôi khiêm tốn đón nhận sự tin tưởng của đồng bào tôi. Với niềm tin tưởng ấy, tôi nguyện phục vụ tất cả mọi người dân Mỹ, và tôi sẽ cố gắng hết sức để thi hành nhiệm vụ Tổng thống mỗi ngày." Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles, cũng mau mắn gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Bush, sau khi ông Kerry nhìn nhận sự thất bại của mình. Đức Hồng Y Tổng giám mục Los Angeles nói như sau: "Giờ đây, những cuộc tranh cãi giữa hai đảng phái phải nhường chỗ cho sự cam kết đích thực của hai đảng để mưu cầu công ích." Trong một tuyên ngôn được công bố liền sau kết quả bầu cử, Đức Hồng Y Mahoney nói rằng tất cả mọi người Mỹ phải hợp tác với chính phủ và quốc hội để đẩy mạnh những nguyên tắc luân lý của quốc gia, để thăng tiến phẩm giá con người, để bảo vệ gia đình và giúp đỡ những người đói khổ, những người không được săn sóc về y tế hay những người thất nghiệp. Trong tuyên ngôn chúc mừng, Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, cũng gửi đến Tổng thống Bush những lời cầu chúc nồng nhiệt nhất. Ngài cũng gửi lời chào mừng đến ông Kerry và người đứng chung liên danh với ông là ông John Edwards, cũng như gia đình của họ. Nhưng vị Hồng Y này cũng kêu gọi mọi người Mỹ hãy bắt tay với nhau để ủng hộ Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Ngài nói, "Là những người công dân, chúng ta có những quan điểm khác nhau, nhưng chúng ta lại đồng ý rằng ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho người khác, cho quốc gia và cho thế giới." Ngài cho biết, Ngài và các vị giám mục khác sẽ cố gắng hợp tác với Tổng thống để đương đầu với những vấn đề khó khăn mà đất nước đang trải qua. Trong cuộc vận động bầu cử vừa qua, vì lập trường ủng hộ phá thai của ông Kerry, và nhất là vì những chỉ trích của một số giám mục, nhiều người đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lá phiếu người Công giáo. Kỳ thật, các cuộc kiểm phiếu lại cho thấy rằng phần lớn những người Công giáo Mỹ không đi bỏ phiếu với tư cách là người Công giáo, mà chỉ với tư cách công dân mà thôi. Trên toàn quốc, khoảng 51% cử tri dồn phiếu cho Tổng thống Bush, 48% bỏ phiếu cho ông Kerry. Người Công giáo Mỹ chiếm khoảng 27% tổng số cử tri. Cuộc kiểm phiếu lại cho thấy 49% cử tri Công giáo bỏ phiếu cho Tổng thống Bush, trong khi đó có đến 50% chọn ông Kerry. Một cuộc phân tích do phân khoa chính trị ứng dụng thuộc Đại học Akron, Ohio và báo BeliefNet thực hiện cho thấy rằng rất đông người Công giáo tại hai bang Florida và Ohio đã dồn phiếu cho Tổng thống Bush. Tại Ohio, 62% người Công giáo đi lễ mỗi Chủ nhật bỏ phiếu cho Tổng thống Bush. Trong khi đó, chỉ có 38% người Công giáo tại bang này bỏ phiếu cho ông Kerry. Trên toàn quốc, 53% những người Công giáo tự nhận là đi lễ mỗi tuần đã chọn Tổng thống Bush. Chỉ có 45% bỏ phiếu cho ông Kerry. Nhìn chung, dù thuộc giáo hội Kitô nào, có khoảng 42% những người đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật đã bỏ phiếu cho Tổng thống Bush. Những người Công giáo ít đến nhà thờ thì lại dồn phiếu cho ông Kerry. Các cử tri cho biết, các giá trị luân lý là mối quan tâm hàng đầu của họ, kế đó mới là kinh tế và khủng bố. Những người ủng hộ Tổng thống Bush nói rằng, khủng bố, các giá trị luân lý, cũng như vấn đề thuế má là điều họ rất quan tâm đến. Về phía các tín hữu Kitô không công giáo, Một cuộc thăm dò cho thấy họ chiếm khoảng 22% tổng số cử tri. 76% những người Kitô không công giáo chọn Tổng thống Bush và 23% bỏ phiếu cho ông Kerry.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất, đọc hai bài thơ của một bạn thính giả vô danh gửi về cho Đặng Thế Dũng. Và phần thứ hai là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về cảnh đời này và cảnh đời sau, nhân dịp tháng 11, tháng cầu nguyện cho các đảng tín hồn. Hai bài thơ mà Đặng Thế Dũng đọc sau đây nói lên phần nào thân phận của con người như là hạt cát, và ước mơ của con người là được sống yêu thương như Chúa Giêsu. Bài thơ hạt cát như sau: con chỉ là giọt nước trong đại dương bao la, tan biến trong tình cha nhờ tình yêu phó thác. Con chỉ là hạt cát dưới chân người bộ hành, là giọt sương long lanh vỡ tan tầng dưới nắng. Con chỉ là cát trắng nằm giữa sa mạc hoang, vì ơn Chúa thương ban đưa con vào tình ái. Giêsu đâu có ngại hạt cát nhỏ tí ti, và nó chẳng có chi ngoài đôi tay trống rỗng. Giêsu thương cảm động đổ đầy cả hai tay một tình yêu nồng say trên con đường bé nhỏ. Và bài thơ thứ hai, ước mơ của con. Ôi Giêsu Chúa của con, này con đây đã héo mòn vì yêu, trong ngày con sống sớm chiều, cùng Ngài con viết chữ yêu đến cùng. Tình Ngài một mối thủy chung, cho con say đắm không ngừng Chúa ơi. Con mong mau được về trời, để chiêm ngưỡng Chúa ôi người con yêu. Hoặc là sớm sớm chiều chiều, sống nơi dương thế gặp nhiều chông gai. Để con nên giống như Ngài, để con viết chữ vì Ngài con yêu. Và sau đây là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về cảnh đời này và cảnh đời sau. Trong phụng vụ, tháng 11 quen được gọi là tháng cầu cho những người đã qua đời. Khi nghĩ về những người đã qua đời, tự nhiên tôi nghĩ đến chính tôi. Tới lúc nào đó, tôi cũng sẽ từ giã đời này để sang đời sau. Cảnh đời sau rất khác cảnh đời này. Thiết tưởng chúng ta cần biết sự khác biệt đó. Sự hiểu biết này, tuy vắn gọn, cũng sẽ là chân lý quan trọng. Quan trọng cho những người ta chăm sóc, nhưng nhất là quan trọng cho chính bản thân ta. Chúng ta hãy tìm hiểu chân lý này trong Phúc Âm. Phúc Âm có nhiều chỗ nhắc tới chân lý này. Ở đây, tôi chỉ xin đưa ra Phúc Âm Thánh Matthew và Thánh Luca. Trong hai Phúc Âm này, tôi chỉ chọn mấy dụ ngôn Chúa Giêsu đề cập đến cảnh đời này và cảnh đời sau. Thứ nhất, cảnh đời này không phân biệt rõ cái tốt, cái xấu. Dụ ngôn thứ nhất là dụ ngôn về khu đất gieo trồng. Khu đất này có chỗ cỏ mọc kín, có chỗ đầy sỏi đá, có chỗ tùm gai gốc, có chỗ bằng phẳng mịn màng. người gieo giống, gieo vải hạt giống trên khắp khu đất ấy. Nhưng khi phát triển, các chỗ khác nhau của khu đất phát triển khác nhau, không đồng đều, rất lộn xộn, cảnh đó không đẹp. Nhưng người chủ đất cứ để vậy, sao mới tính? Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn ruộng lúa có cỏ lùng. Chủ nhà gieo toàn lúa tốt trong ruộng, nhưng ban đêm, kẻ xấu lẻn vào rắc các loại cỏ xấu. Lúa cũng mọc lên, các loại cỏ xấu cũng mọc lên. Hơn nữa, các loại cỏ này cũng được thừa hưởng phân bón nước non dành cho lúa. Thế là lúa tốt sống chung với cỏ xấu. Cả hai cùng tươi tốt. Cảnh đó không hay, nhưng người chủ cứ để vậy, sao mới tính? Dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn chiếc lưới. Chủ sai người đi chài cá, chài bằng lưới. Lưới này bắt được nhiều cá, có cá tốt, có cá không tốt. Cá tốt sống chung với cá xấu, thậm chí cá tốt cũng sống chung với rắn ốc đĩa. Cảnh đó lộn xộn, nhưng chủ bảo người chài cứ để vậy mà chài, sao mới tính? Dụ ngôn thứ bốn là dụ ngôn ông Phú Hộ và người hành khất Lazaro. Ông Phú Hộ sống quá sung sướng, người hành khất sống quá nghèo khổ. Hai người không xa nhau về địa lý, nhưng rất xa nhau về bậc thang xã hội. Có thể, nhiều người tưởng ông Phú Hộ được Chúa thương đặc biệt, biết đâu chính ông cũng nghĩ như thế. Cảnh phân hóa đó thực ra rất khó coi, nhưng rồi cũng quen, chẳng mấy ai đặt vấn đề. Chúa cứ để vậy, sao mới tính? Qua bốn dụ ngôn trên đây, chúng ta thấy cảnh đời này là rất đa dạng. Dạng tốt có, dạng xấu có. Chúng xen lẫn vào nhau, nhiều khi khó phân biệt. Thậm chí, nhiều cái tốt bị đánh giá là xấu và ngược lại. Nhưng sự xấu trộn sẽ không kéo dài mãi mãi. Đời sau sẽ phân biệt rõ ràng công minh. Trong dụ ngôn khu đất gieo trồng, đời sau Chúa sẽ phân biệt rõ cho mọi người thấy chỗ nào là đất tốt, chỗ nào là đất xấu. Chúa còn phân biệt đến từng chi tiết. Có chỗ một hạt sinh thêm được 100, có chỗ một hạt sinh thêm được 60, có chỗ một hạt sinh thêm được 30. Trong dụ ngôn cỏ lùng, đời sau Chúa phân biệt với giọng tuyên án. Cỏ lùng bị gom lại, bó thành bó và đem đốt đi. Còn lúa mì thu lại, đem vào lẫm. Trong dụ ngôn chiếc lưới, đời sau Chúa phân biệt rất kỹ. Cá tốt thì giữ lại, cá xấu thì bỏ đi. Trong dụ ngôn người phú hộ và người hành khất, đời sau Chúa cho thấy một sự phân biệt rất bất ngờ. Người phú hộ phải ném xuống biển lửa, còn người hành khất lại được hạnh phúc bên các tổ phụ dân Chúa trên cõi trường sinh. Một cái nhìn sơ qua về những gì Chúa dạy trong bốn dụ ngôn trên cho tôi thấy. Thứ nhất, tôi phải khiêm nhường chấp nhận thực tế của cảnh đời này mà Chúa muốn để vậy. Cảnh đời này ở trong giáo hội ta, trong địa phương ta, trong gia đình ta, trong chính bản thân ta. Thực tế đó luôn pha trộn ánh sáng và bóng tối, cái tốt và cái xấu. Khiêm nhường chấp nhận thực tế đó không có nghĩa là cứ để vậy, tới đâu thì tới, nhưng là luôn kiên trì phấn đấu làm trọn bổn phận Chúa trao giữa những thăng trầm và xáo trộn. Đời này là nơi thử thách, là chiến trường giữa thiện và ác. Điểm thứ hai, tôi nên khiêm nhường đặt niềm tin vào sự phán đoán sau cùng của Chúa về thực tế của cảnh đời hôm nay. Tốt hay xấu, thực sự thì chỉ có Chúa có quyền phân biệt rõ. Biết đâu có những người mà thế gian coi thường như người hành khất Lazaro, bà quá nghèo, lại được Chúa khen thưởng vì họ tốt. Còn người mà thế gian trọng vọng lại có thể bị Chúa loại bỏ vì họ ham hưởng thụ, thiếu tình liên đới. Điểm thứ ba, tôi phải khiêm nhường biết trước sự phân định của Chúa ở đời sau là dứt khoát. Không có sơ thẩm, phúc thẩm, không có thay đổi. Vì thế, tôi phải hết sức tỉnh thức và khiêm nhường, sống thực hành lời Chúa ở đời này. Chứ lúc ra trước tòa Chúa, tôi muốn chữa mình sẽ quá muộn. Điểm thứ tư, tôi phải khiêm nhường biết trước là sự phân định của Chúa ở đời sau sẽ có nhiều bất ngờ. Có người bé nhỏ âm thầm chỉ là chút muối sẽ được Chúa thưởng vì góp phần đổi mới lòng người. Có người lớn lao như cây vả tùm nhưng sẽ bị loại vì không sinh trái, hoặc nhận được nhiều nén bạc nhưng không sinh lại. Xin Chúa nhân lành thương dẫn đưa chúng ta đến những sự thật cứu rỗi và gắn bó với Đấng Cứu Độ. Đấng Cứu Độ là chính Chúa Giêsu, Người là đường, là sự thật và là sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, những suy tư trên của Đức Cha Bùi Tuần có thể nhắc lại chúng ta bài thơ mà Đặng Thế Dũng vừa đọc vào lúc khởi đầu một diễn đàn tự do Hạt Cát. Con chỉ là giọt nước trong đại dương bao la, tan biến trong tình cha nhờ tình yêu phó thác. Con chỉ là hạt cát dưới chân người bộ hành, là giọt sương long lanh vỡ tan tành dưới nắng. Con chỉ là cát trắng nằm giữa sa mạc hoang, vì ơn Chúa thương ban đưa con vào tình ái. Giê-xu đâu có ngại hạt cát nhỏ tí ti, và nó chẳng có chi ngoài đôi tay trống rỗng. Giê-xu thương cảm động, đổ đầy cả hai tay một tình yêu nồng say trên con đường bé nhỏ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Hạnh phúc đời sau, hạnh phúc đời này. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Khi công bố tám mối phúc thật, hay còn gọi là hiến chương nước trời, Chúa Giêsu không những chỉ cống hiến một lý tưởng để đeo đuổi, Ngài cũng không chỉ đảo lộn bậc thang giá trị của một xã hội, chỉ đánh giá con người dựa trên sự thành công. Ngài không chỉ hứa ban hạnh phúc trong cuộc sống mai hậu. Niềm hạnh phúc đích thực ấy, Ngài khẳng định rằng con người có thể có được ngay trong cuộc sống này. Chúng tôi đã nói đến niềm hạnh phúc của những ai có tinh thần nghèo khó, những ai ăn ở hiền lành, những ai có tâm hồn trong sạch, những ai biết xót thương người khác. Hôm nay chúng ta hãy thử tìm hiểu niềm hạnh phúc của những ai xây dựng hòa bình và bị bách hại vì sống công chính. Hạnh phúc thay những ai xây dựng hòa bình. Hạnh phúc thay những ai bị bách hại vì sống công chính. Văn hào Nga Leo Tolstoy đã cố gắng sống theo hai mối phúc thật này. Nhưng bản tính nóng giận đã không cho ông cơ hội được trở thành một người xây dựng hòa bình. Dù vậy, ông đã viết một cách thật hùng hồn về hiến chương nước trời. Và nửa thế kỷ sau, một người Ấn giáo với lý tưởng sống khắc khổ đã say mê đọc tác phẩm Nước trời ở bên trong bạn của Leo Tolstoy, và đã quyết tâm sống từng chữ và cho đến cùng tinh thần của hiến chương nước trời. Người đó là Mahatma Gandhi, người đã dùng chủ trương tranh đấu bất bạo động để giải phóng dân tộc Ấn Độ thoát ách đô hộ của người Anh. Trong cuốn phim kể lại cuộc đời của ông, do đạo diễn Richard Attenborough thực hiện, người ta thấy có một cảnh, trong đó Mahatma Gandhi cố gắng giải thích triết lý sống của ông cho nhà truyền giáo Charlie Andrews, thuộc Giáo hội Anh giáo Trưởng lão. cùng đi bách bộ với nhau trong một thành phố tại Nam Phi. Cả hai bất thần bị một nhóm côn đồ chặn đường. Nhà truyền giáo đưa mắt nhìn những kẻ gây hấn và quyết định bỏ chạy. Mahatma Gandhi chặn ông lại và nói, Tân ước đã không nói rằng, nếu kẻ thù đánh má bên phải, thì hãy chìa cả má trái cho nó đó sao? Nhà truyền giáo nói lẩm bẩm rằng, câu này chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Nhưng Mahatma Gandhi trả lời, tôi không nghĩ thế. Tôi đoán rằng Chúa Giê-xu muốn bạn phải chứng tỏ sự can đảm. Một cách cụ thể, sẵn sàng chấp nhận bị đánh một cái, nhiều cái, để chứng tỏ rằng bạn sẽ không đánh trả hay bỏ chạy. Và khi bạn cư xử như thế, bạn sẽ khơi dậy một chút gì đó trong bản tính con người. Một chút gì đó làm cho sự thù hận của kẻ thù hạ giảm, và lòng tôn trọng nơi người đó gia tăng. Tôi nghĩ rằng Chúa Kitô muốn hiểu như thế, và tôi thấy rằng điều đó thực sự hữu hiệu. Vài năm sau, một mục sư người Mỹ tên là Martin Luther King đã nghiên cứu các chiến thuật của Mahatma Gandhi và quyết định áp dụng vào cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ. Nhiều người da đen không chấp nhận chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông và ngã theo phương pháp bạo động. Họ lý luận, sau khi bạn bị một cảnh sát dùng dùi cui đánh vào đầu, không phải một lần mà đến cả chục lần, sau khi bạn vào tù ra khám như cơm bữa, lúc đó bạn sẽ đặt vấn đề về tính hiệu nghiệm của phương pháp bất bạo động. Nhưng mục sư Luther King đã không tỏ ra nao núng trước lập luận ấy. Khi những cuộc bạo động bùng nổ tại những thành phố lớn như Los Angeles, Chicago và Harlem, mục sư Luther King đã đi từ thành phố này đến thành phố khác để xoa dịu cơn giận dữ của người da đen. Ông nhắc nhở cho những người biểu tình rằng sự thay đổi nội tâm và tinh thần không thể nào được thực hiện bằng những phương thế vô luân. Đây là nguyên tắc mà vị mục sư này đã học được từ hiến chương nước trời và qua gương của Mahatma Gandhi. Trong hầu hết các bài diễn văn của ông, mục sư Martin Luther King luôn lặp lại sứ điệp như sau. Kitô giáo luôn nhấn mạnh rằng, thập giá mà chúng ta vác lấy luôn đi trước triều thiên mà chúng ta sẽ đội trên đầu. Để là một người tín hữu Kitô, người ta cần phải vác lấy thập giá với tất cả những khó khăn của nó, chấp nhận quằn quại trong đau khổ và vác lấy thập giá cho đến khi nó để lại dấu ấn trên con người chúng ta và cứu độ chúng ta bằng cách thế tốt nhất chỉ được thực hiện qua đau khổ mà thôi. Mục sư Martin Luther King cũng có những yếu đuối riêng của ông. Nhưng suy nghĩ và hành động trên đây của ông hoàn toàn đúng. Bất chấp mọi bất trắc và đi ngược lại với mọi bản năng muốn sống còn, ông sống cho đến cùng đòi hỏi xây dựng hòa bình. Ông không hề đánh trả lại. Trong khi người khác kêu gọi báo thù, ông kêu gọi tình thương. Những người tranh đấu cho quyền công dân đã lấy thân làm bia đỡ trước dùi cui, vòi rồng của cảnh sát và sự cấu xé của chó săn. Và đây chính là điều đã mang lại cho họ chiến thắng mà họ hằng tìm kiếm. Mục sư Luther King thường nói rằng, mục tiêu thực sự của ông không phải là đánh bại người da trắng, mà là đánh thức nơi người áp bức, ý thức về sự xấu hổ và thách đố cái ý nghĩ sai lầm về sự trỗi vượt của họ. Mục đích là hòa giải. Mục đích là cứu rỗi. Mục đích là xây dựng một cộng đồng yêu thương. Cũng như Mahatma Gandhi, mục sư Luther King đã sống như một vị tử đạo. Sau cái chết của ông, ngày càng có nhiều người sử dụng phương pháp bất bạo động để phản đối và đòi hỏi công lý. Tại Phi Luật Tân, sau cái chết của nhà ái quốc Benigno Aquino, những người dân thường đã đánh đổ được chế độ độc tài, không bằng một khí giới nào khác hơn là những vòng tay được nối liền bằng tràng chuỗi mân côi. Sau đó, vào năm 1989 đáng ghi nhớ, tại Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, Đông Đức, Bulgaria, Nam Tư, Romania, Mongolia, Albania, Liên Xô, Nepal và Chile, hàng tỷ con người đã phá vỡ xiềng xích của độc tài áp bức, không bằng một khí giới nào khác hơn là phương pháp bất bạo động. Tại nhiều nơi, nhất là tại Đông Âu, lãnh đạo cuộc tranh đấu là chính các giáo hội Kitô. Những người biểu tình đi qua các ngã phố, trên tay cầm nến sáng, hát lên các bài thánh ca và cầu nguyện. Những người yêu chuộng và xây dựng hòa bình, cũng như bị bách hại vì sống công chính, không những sẽ được phần thưởng ở đời sau. Ngay trong cuộc sống tại thế này, nước Thiên Chúa, mà biểu hiện cụ thể nhất là sự bình an và niềm hạnh phúc vì sống cho sự thật và công lý, đã ngự trị trong tâm hồn họ. Họ thực sự là những con người hạnh phúc ngay từ cõi đời này. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Hôm nay, người vô tình. Chúng ta có thể so sánh người vô tình trong câu chuyện sau đây. Tại Phi Châu, người ta đã bày ra cách bắt khỉ rất thành công như sau. Những con khỉ này rất tinh nhanh, nhưng chúng lại thích ăn cơm. Ta biết yếu điểm của chúng, vì thế người thợ săn để nắm cơm trong vỏ rửa đã đục sẵn, một lỗ to chỉ vừa đủ cho tay con khỉ xỏ qua mà thôi. Trong làng, họ đã làm sẵn 10 cái bẫy bắt khỉ và để lại đình làng. Nhưng mỗi cái bẫy, họ buộc một sợi dây, và sợi dây đó được buộc vào cánh cửa của mỗi nhà. Một gia đình khỉ cả 10 con, vui mừng nhảy nhót tới gần những cái bẫy, thèm muốn những nắm cơm xông mùi thơm ngát. Vô tình, mỗi con khỉ thò tay vào lỗ hổng để lấy cơm, nhưng khốn thay, tay khỉ đã nắm chặt cơm nên không thể buông ra dễ dàng. Những người săn khỉ vui mừng bắt trọn cả gia đình khỉ. Nếu những con khỉ khôn ngoan này nhả cơm khỏi tay, thì chúng có thể lôi tay ra được, nhưng chúng không muốn bỏ mồi ngon mà chúng thích. Vì miếng ăn, chúng có thể hy sinh tính mạng để rơi vào trọng. Một cách bóng bẩy, chúng ta có thể hiểu rằng bàn tay nắm chặt không thể nhận bất cứ sự gì, ngay cả sự tự do của đời mình cũng không. Những con khỉ vô tình thò tay vào là hình ảnh của những người vô tình. Họ được ghép bằng hai yếu tố vô cảm, vô hoạt của người nhu nhược. Trong 8 loại tính tình, thì người vô tình là loại người tẻ nhạt nhất. Họ cũng là người lãnh đạo và thích cầu an để được yên tĩnh. Sau đây là những đặc điểm của họ. Thứ nhất, thích biệt lập, tìm sự yên tĩnh cho riêng mình. Tính tình của họ rất nghèo nàn, thiếu vắng tình cảm, thiếu suy nghĩ trong mọi hoàn cảnh. Như những chú khỉ chỉ thích ăn ngon và không đắn đo thiệt hơn. Thấy ăn đâu thì trầu vô đó, họ bị kiềm chế bởi nhị đẳng tính, nên họ không thích chia sẻ gì cả, miễn sao họ được an thân, không bị quấy rầy. Bề ngoài họ giống như người thâm trầm suy nghĩ nhiều lắm, nhưng thực ra lòng họ trống vắng, lạnh lùng, khó hiểu. Họ cũng không hiểu chính lòng họ, vì thế họ băn khoăn lẩn trốn. Họ không thích đối diện với những hoàn cảnh khó khăn bi đát của những người chung quanh. cũng chỉ vì sợ ràng buộc và liên lụy, nên tâm hồn họ trống vắng lạnh lùng. Họ không cảm thấy xúc động, vui, buồn hay thương cảm những người chung quanh. Họ thản nhiên ơ hờ lạnh lùng như người lãnh tính. Họ cũng không quan tâm đon đả tới nhân nghĩa, lễ trí tín như người đa tình. Họ không chia sẻ tâm tình với ai, và họ cũng không gần gũi hay sống tập thể cùng ai. Vì họ không có lòng trắc ẩn hay liên hệ với ai cả. Nói chung, họ chỉ biết sống vì mình, vì bao tử mình, mà không liên quan tới ai cả ngoài cái tôi của mình. Cũng một cử chỉ với khỉ, họ chiếm nắm cơm ngon là trên hết đối với họ. Điểm thứ hai, họ cố chấp, sống theo nguyên tắc và không thể tha thứ cho ai. Bề ngoài họ có vẻ đạo mạo nghiêm trang, nhưng thực ra họ là con người ít khi bị kích động và thương cảm bất cứ một ai, vì họ bị ràng buộc bởi hai yếu tố vô cảm, nhị đẳng, nên họ không thể ra khỏi khuôn mẫu đặt sẵn. Họ theo các nguyên tắc rập khuôn cứng nhắc, nói chung họ trở nên nô lệ cho tập quán và tỏ thái độ cay nghiệt với những ai không giống họ. Nếu có ai sửa sai cho họ, họ sẽ thù ghét và giận hờn lâu ngày lâu tháng. Trong cử chỉ và hình dạng, thì người vô tình lạnh ngắt và tẻ nhạt như tượng đúc sẵn trong khuôn. Điểm thứ ba, họ là người không có tài, có trí, họ yếu kém và thiển cận. Với những người vô tình, có tính thông minh hơn người, nhưng về mặt trí tuệ và khả năng, họ không bén nhạy, linh hoạt và sâu sắc như người đa tình. Hai yếu tố vô cảm, vô hoạt đã không thể giúp cho trí thông minh của họ, trái lại còn ảnh hưởng tiêu cực trên họ. Người vô tình bị giới hạn về khả năng suy luận, đồng thời cũng bị giới hạn trong các lĩnh vực siêu hình và trừu tượng. Kết quả họ là những người rất thiển cận. Thế giới nhỏ hẹp của họ không ngoài nhu cầu cá nhân mà thôi. Họ không hoàn toàn tiêu cực như người nhu nhược, vì họ chịu ảnh hưởng của nhị đẳng tính, giúp họ trầm tính hơn và suy nghĩ hơn, vì thế yếu tố này nâng họ lên một phẩm chất cao hơn người nhu nhược. Họ có khả năng sống chân thật, đáng tin cậy, hành động trật tự và ngăn nắp. Nếu họ hoạt động cao hơn, chúng ta sẽ có người vô tình với rạng tính điềm đạm, mực thước, hành động không hồ đồ, đáng tin phục. Có thể giúp những người này bằng cách nào? Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với các em bé tuổi mẫu giáo. Quan sát trẻ em, chúng thuộc loại tính tình nào? Với những trẻ thuộc dạng vô tình, chúng ta hãy để ý xem chúng có cơ hội nào gần gũi bạn bè thầy cô hay không? Chúng có lười biếng không chịu hoạt động với chúng bạn hay không? Chúng có thu mình vào một góc và rất sợ người ta chú ý tới chúng không? Sự phát triển về thể chất, trưởng thành về tâm lý có rõ ràng không? Chúng có lạc quan, và chúng có tham gia vào các trò chơi không? Khi thầy cô sửa phạt hoặc khen ngợi, chúng tỏ ra thái độ như thế nào? Buồn, vui hay trơ trơ như gỗ đá? Vấn đề các nhà giáo cần phải kiên trì theo dõi từ tấm bé, nhắc nhở đôn đốc làm những việc nhỏ và cho trách nhiệm mỗi người mỗi việc, đốc thúc chúng cho tới khi làm xong. Khuyến khích chúng cũng như thẳng thắn sửa phạt, thầy cô luôn luôn có khách quan. Dạy chúng cách cư xử với mọi người chung quanh bằng tình yêu thương và sự ân cần. Dạy chúng biết tha thứ, biết kính trên nhường dưới và sẵn sàng chia sẻ cho chúng bạn. Cho chúng những gương tốt của thầy cô bạn bè để chúng bắt chước. Luôn luôn gần gũi và đồng hành với chúng. nghệ thuật sống dạy chúng ta phải thực sự yêu mến và hết lòng vì trẻ, đặt trẻ vào thói quen tốt, khuôn khổ, mực thước của sinh hoạt hàng ngày, trách móc nhẹ nhàng khi trẻ sai sót và cùng trẻ thực hiện đến nơi đến chốn những việc cần phải làm. Nên dạy chúng những nghề sau đây: kế toán, giám thị, vẽ họa đồ, lập chứng từ, văn thư và hành chánh, những công việc không đòi hỏi trí tưởng tượng và suy tư nhiều. Hosea Balu đã nói, sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ. Mọi điều nói ra trong tầm tai của đứa trẻ đều có chiều hướng tạo nên tính cách của nó. Quý vị thân mến, như vậy nói chung cách giáo dục trên tuy không được hoàn hảo, chúng ta cũng có thể giúp những trẻ này trở nên linh động hơn và tập những nghề hữu ích để giúp chúng và để chúng có thể giúp đỡ gia đình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến. Sau đây là tiểu sử của một người Mỹ mà cuộc đời xem ra chỉ được dệt bằng cay đắng và thất bại. Khi ông được 7 tuổi, vì giấy tờ thuế má không rõ ràng, gia đình ông bị đuổi ra khỏi nhà. Ông đã phải làm việc để giúp đỡ gia đình. Khi lên 9, dù chỉ là một cậu bé ốm yếu rụt rè, ông lại mất mẹ. Năm 22 tuổi, ông bị đuổi khỏi sở làm. Ông muốn ghi danh vào trường luật, nhưng lại không đủ trình độ. Năm 23 tuổi, ông lâm cảnh nợ nần vì làm ăn thua lỗ. 3 năm sau, ngồi hùng hạp làm ăn qua đời, để lại cho ông một món nợ mà ông phải trả trong bao nhiêu năm trời. Năm 28 tuổi, sau 4 năm hẹn hò, ông ngỏ lời xin cưới người thiếu nữ mà ông tưởng sẽ là người bạn đời của mình, nhưng nàng lại từ chối. Một cuộc tình khác làm cho trái tim ông tan nát, khi người con gái ông yêu thương và định cưới làm vợ lại bất thần qua đời. Năm 37 tuổi, sau 3 lần thử thời vận trong sinh hoạt chính trị, ông được bầu vào quốc hội. Nhưng 2 năm sau, ông tái tranh cử và thất bại. Đây là giai đoạn ông xuống tinh thần một cách thê thảm. Năm 41 tuổi, cộng với vô số bất hạnh vì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, niềm đau của ông lên đến tột cùng khi đứa con trai 4 tuổi của ông qua đời. Năm 45 tuổi, ông ra tranh cử vào Thượng viện, nhưng thất bại. 2 năm sau, ông lại thất bại một lần nữa vì không được đề cử làm ứng viên phó tổng thống. Năm 49 tuổi, một lần nữa, ông chạy đua vào Thượng viện và lại thất cử. Dĩ nhiên, với một chuỗi những thất bại như thế, con người này chỉ có thể là mục tiêu của những hiểu lầm, phê bình, những đồn đãi đầy ác ý. Tuy nhiên, cuối cùng, khi bước vào tuổi tri thiên mệnh, ông được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng nhiệm kỳ 2 của ông bị rút ngắn vì ông bị ám sát. Khi ông đang nằm hấp hối, một đối thủ đã từng tìm đủ mọi cách để hạ bệ ông, là ông Edwin Stanton, đã thốt lên như sau. đây là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế giới. Giờ đây, ông đang trở thành một con người bất tử. Con người này chính là Tổng thống Abraham Lincoln. Quý vị và các bạn thân mến, con người thường dễ bị lóa mắt trước những hào nhoáng của thành công, danh vọng, quyền lực. Thật ra, hào quang đích thực của những con người vĩ đại lại chính là vô số những đau khổ mà họ đã trải qua. Là một tín hữu Kitô nhiệt thành, hẳn Tổng thống Lincoln đã suy niệm về mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô trong suốt cuộc đời của ông. Cũng như Thánh Phaolô, hẳn ông đã bổ túc trong thân xác mình những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Tụi ta không ngạc nhiên tại sao chỉ có những con người như thế mới thực sự là vĩ nhân, vì họ đã đi vào trường sinh bất tử xuyên qua con đường thập giá. Trong tháng 11 này, khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, các tín hữu Kitô chúng ta không thể không suy nghĩ về cái chết dưới ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua. Trong ánh sáng ấy, chúng ta nhận ra rằng khổ đau và sự chết là con đường dẫn đến vinh quang đích thực. Lạy Chúa, khi chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, xin Chúa gia tăng lòng tin cho chúng con, để bên kia mọi thất bại, mất mát và khổ đau trong cuộc sống, chúng con vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng hy vọng và tiếp tục hân hoan tiến bước trong cuộc sống.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, để đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc. Một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những nắng cây khổ sầu. Nơi Ngài còn còn lưu nấu nỗi buồn từ ngày thấm màu. Lạy Chúa, lạy Chúa, con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ tiếng ca lên chân chứa tiên hồng đẹp qua bốn mùa. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồn. Lạy Chúa, lạy Chúa, con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa,
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.705 MHz